Các bạn ơi, các bạn có biết được rằng trong giai đoạn sinh trưởng và phát triển của một đứa trẻ sẽ có những cái giai đoạn rất là quan trọng, và đặc biệt với một đứa trẻ sơ sinh thì bạn cần phải biết cái quy luật này. Khi bạn nắm bắt được cái quy luật này rồi thì bạn có thể nắm chắc trong tay và có thể phát huy hết được những tiềm năng bên trong não bộ của con.
Mẹ ơi, em ăn ơi!
Hello, xin chào tất cả các bố mẹ đã quay trở lại với kênh podcast quen thuộc Tâm sự nghề làm mẹ của Tâm Miu, một kênh chuyên chia sẻ về những kiến thức và những trải nghiệm trong hành trình sinh dưỡng dạy rèn con của Tâm Miu đến với các bố mẹ. Hy vọng rằng những chia sẻ của mình có thể giúp ích cho các bố mẹ trên cái chặng đường mà các bố mẹ nuôi con. Để mà nghe những cái tập podcast của mình thì các bố mẹ có thể tải các trang ứng dụng âm thanh như là Google Podcast, Apple Podcast hoặc là Spotify. Còn để đọc những cái nguồn tài liệu, những cái nguồn kiến thức về các phương pháp giáo dục sớm, về cách chăm sóc và nuôi dạy con thì các bố mẹ có thể là vào cái trang blog Tâm Yêu của mình. Còn để tương tác trực tiếp với mình thì các bố mẹ có thể là vào cái nền tảng âm thanh Pip Audio nha. Hôm nay là một cái ngày mới và mình lại được gặp các bố mẹ, gặp các bạn. Mình cảm thấy rất là vui và mình chúc cho các bố mẹ sẽ có một cái ngày mới làm việc thật là nhiều niềm vui này, nhiều hứng khởi này và thật là nhiều năng lượng nha. Vâng, như mình đã nói, có một cái quy luật mà các bạn cần phải biết trong cái quá trình nuôi con, trong cái quá trình khi mà vừa tạo đứa con của mình ra. Thì chỉ cần nắm vững được cái quy luật này thì các bố mẹ đã có thể nắm chắc được 50 phần thắng trong tay rồi ha. Vậy thì quy luật đó là gì? Mình xin bí mật, đấy chính là quy luật tài năng thuyên giảm. Và chủ đề hôm nay đó chính là quy luật tài năng thuyên giảm trong giáo dục sớm. Vậy quy luật tài năng thuyên giảm là gì? Bạn đã bao giờ nghe chưa? Ồ, nếu như mà các bạn chưa biết thì mình xin bật mí cho các bạn nhé. Theo sự phát triển của trẻ được mô tả bằng hình tam giác ngược từ 0 tuổi cho đến 8 tuổi. Ở phía dưới đáy là từ 0 tuổi và ở trên chóp nón đó là chính là 8 tuổi. Điều này mô tả về quy luật tài năng thuyên giảm trong giáo dục sớm. Đó chính là càng gần mốc sơ sinh thì tài năng của con càng phát triển, còn càng trưởng thành thì tài năng càng thuyên giảm. Các bạn có biết không? Người ta nhận thấy rằng có 3 cái phát hiện mới về não bộ trẻ sơ sinh. Đó chính là tế bào não phát triển dựa trên cái việc mà tiếp nhận những cái kích thích từ bên ngoài, chứ không phải cái việc là hình thành một cách tự nhiên từ bên trong bụng mẹ nhá. Các bố mẹ nhớ điều này nhá. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai đấy chính là tế bào não có phát triển tốt hay không sẽ phụ thuộc vào cái việc mà tiếp nhận những cái kích thích tốt đa dạng từ bên ngoài. Nếu kích thích càng ít thì tất nhiên là não bộ của con sẽ bị hạn chế cái sự phát triển. Cái phát hiện thứ ba cũng quan trọng không kém, đấy chính là sự phát triển của não bộ được kích thích ngay từ khi trẻ chào đời. Nếu như mà bỏ qua giai đoạn này rồi thì não bộ không thể phát triển thêm nữa. Đấy, các bố mẹ thấy đấy, khi mà chúng ta đưa ra cái sơ đồ của tiến sĩ Skeman thì chúng ta nhìn thấy là khi mà trẻ bắt đầu được 6 tuổi thì não bộ của con đã phát triển gần như là trưởng thành rồi, phát triển đã đến 8-90% rồi, và sau 8 tuổi trở đi thì trẻ chỉ còn khoảng 10-20% nữa mà thôi. Đó, và từ 8 tuổi trở đi cho đến lúc mà chúng ta khoảng 5-60 tuổi mà não bộ chúng ta chỉ phát triển có khoảng 10-20% thì nó quá là ít. Chính vì vậy mà chúng ta hãy nên tận dụng vào cái thời điểm tốt nhất, đấy là thời điểm từ 0 đến 6 tuổi. Khi mà chúng ta càng đưa cho con nhiều những cái kích thích, và chúng ta nên đưa một cách gọi là phù hợp, cho con tiếp cận một cách phù hợp, thì não bộ của con, tiềm năng của con sẽ được đánh thức, sẽ được khai mở và phát triển tốt nhất. Còn nếu như mà chúng ta không biết cách để mà chúng ta giúp cho con có thể tiếp cận được những cái kiến thức đó, tiếp cận được những cái tác động từ bên ngoài thì cũng không thể nào mà phát huy được. Có một cái ví dụ mà nó rất là hay, đấy chính là cái ví dụ về vật. Tiến sĩ Pasteur người Đức đã thí nghiệm, đó là chia ra hai nhóm chuột A và B. Sau khoảng 2 tuần thì ông lấy ra mỗi nhóm mấy con để ông mổ não ra và ông xem coi là hai cái nhóm chuột này nó có những cái liên kết như thế nào. Thì ông đã nhận được đó là hai nhóm chuột này đều có là 14 cái kết nối thần kinh. Và sau đó thì ông đã khâu mắt mấy cái con chuột ở nhóm B lại để đảm bảo là chúng không thể tiếp nhận được những cái gì ở bên ngoài, tiếp nhận được tất cả những cái điều gì như là ánh sáng, âm thanh, ánh sáng, rồi là cảm nhận về thiên nhiên, rồi là cảm nhận về màu sắc, cảm nhận về những cái phản xạ, vân vân. Đó, thì sau 2 tuần ông mới mổ não cái con chuột bên nhóm B này ra, thì ông mới phát hiện ra rằng là con chuột ở bên nhóm B thì nó có cái khả năng kém hơn, và nhóm A thì nó tăng đến tận 8.000 liên kết. Đó, và sau 1 tháng thì ông đã mở mắt cái con chuột nhóm B ra, thì khi đấy là ông thấy rằng là cái con chuột này nó đã cái khả năng của nó đã ngừng phát triển và nó trở nên ngốc nghếch so với nhóm A, so với con chuột ở bên nhóm A. Đấy, các bạn thấy không? Một cái thời kỳ vàng, một cái thời điểm vàng, giống như là một cái cơ hội sáng chói của một đời người, giống như là một cái cơ hội gọi là trúng độc đắc của một cái người nào đấy ha. Nhưng mà nếu mà người ta không biết cơ hội để mà người ta dùng cái tiền đấy để mà người ta sử dụng, người ta giúp cho cuộc sống của người ta phát triển tốt ha, thì mãi mãi người ta sẽ không bao giờ có được lại nữa ha. Và với một em bé thì cái giai đoạn mà tốt nhất ha, cái thời kỳ tốt nhất đấy là thời kỳ từ 0 đến 6 tuổi. Và nếu qua đi rồi thì tài năng nó sẽ thuyên giảm dần, và nếu như mà chúng ta có muốn kích hoạt, chúng ta có muốn kích thích, có muốn khai mở, và chúng ta có bổ sung, chúng ta có tận dụng bao nhiêu thứ để mà chúng ta có thể bổ trợ để giúp cho em bé lấy lại tài năng đi chăng nữa, thì nó cũng không có lại được như ban đầu và mất rất là nhiều thời gian và công sức. Cái thí nghiệm thứ hai đấy là thí nghiệm trên người, cũng rất là thú vị. Đấy chính là ông đã thí nghiệm trên 28 cặp bố mẹ và tách thành 14 cặp A và 14 cặp bố mẹ ở nhóm B. Thì ông thử làm một cái thí nghiệm, đấy chính là ở nhóm A thì ông sẽ cho các mẹ gặp các bé một ngày là 5 tiếng. Còn với những em bé ở nhóm B, với những cặp bố mẹ ở nhóm B thì các mẹ sẽ chỉ được gặp con trong vòng 30 phút một ngày thôi. Đó. Và sau đó thì ông phát hiện ra rằng khi mà các em bé này đã bắt đầu bước vào tiểu học rồi, thì ông mới thấy ra, ông mới nhận ra rằng là những em bé mà có bố mẹ ở nhóm A, đó là nhóm mà các em bé được gặp mẹ thường xuyên, được gặp mẹ 5 tiếng một ngày, thì các em bé có trí tuệ phát triển rất là tốt ha. Còn những em bé ở nhóm B là những em bé gặp mẹ chỉ được một ngày có 30 phút thôi, thì những em bé đó có cái khả năng phát triển về trí tuệ, về nhận thức và về tâm hồn ha, thì có cái khả năng phát triển là kém hơn. Đó, thì các bạn đã thấy chưa? Đó là một cái giai đoạn nó phát triển nó vô cùng quan trọng. Nếu như mà chúng ta bỏ lỡ thì chúng ta không thể nào có lại được. Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào cái sự phát triển của não bộ ha, chứ chúng ta không phải là chúng ta đang nói xua. Và chính vì thế cho dù là ở sinh vật, ở động vật, ở thực vật hay là ở người thì cũng đều có cái giai đoạn của nó. Và chúng ta nên biết được cái quy luật tài năng thuyên giảm này để mà chúng ta áp dụng. Bởi vì khi mà trẻ sinh ra, trẻ có hơn 1 tỷ tế bào, nhưng mà người lớn thì mỗi năm sẽ mất đi, người lớn từ 35 tuổi trở đi thì mỗi ngày sẽ mất đi hàng nghìn tế bào. Tức là tế bào nó bị lão hóa và nó sẽ bị thuyên giảm dần. Chính vì thế mà giữa một em bé nhỏ và một người lớn thì người lớn học bơi vẫn chậm hơn, còn em bé nhỏ thì học bơi rất là nhanh. Đó chính là cái sự phát triển và cái tiềm năng của em bé đã có sẵn. Mỗi em bé sinh ra đều có sẵn tiềm năng, và chỉ cần chúng ta kích hoạt phù hợp với cái khả năng của em bé thì em bé có thể là phát huy tối đa, có thể khai mở được hết những cái tố chất, những cái tiềm năng bên trong. Còn nếu như mà chúng ta không biết để mà chúng ta khai mở thì có thể cuộc đời em bé đó sẽ mãi mãi có thể là trở nên kém cỏi, hoặc em bé đó nghĩ rằng mình cũng là người kém cỏi, nhưng mà em bé đó không biết được rằng mình cũng có những tố chất tài năng như những người ưu tú, như những người thông minh, như những bạn bè cùng trang lứa với mình, như những người giỏi giang ha. Rồi thì cái bài này đến đây là hết rồi. Hy vọng rằng qua cái bài này các bạn, các bố mẹ khi mà nghe về cái quy luật tài năng thuyên giảm trong giáo dục sớm, thì hy vọng rằng các bố mẹ sẽ nhận diện ra được cái giai đoạn từ 0 đến 6 tuổi là một cái giai đoạn rất là quan trọng của con trẻ. Đó là giai đoạn mà trí não phát triển rất là tột bậc. Và Bên cạnh đó thì thể chất cũng phát triển rất là đều đặn. Còn tính dục thì con sẽ, khi mà cái tuổi của con bắt đầu con lớn, như là con học từ cấp 1 đến cấp 2 đến cấp 3, thì cái khả năng của con mới phát triển tăng dần. Tuy nhiên về não bộ thì sau 6 tuổi thì cái khả năng phát triển về não bộ của con đã giảm dần. Thì nhìn vào cái biểu đồ đó để các bố mẹ biết được chúng ta nên kích thích và chúng ta nên cho con, chúng ta nên cung cấp cho con nhiều những cái nguồn tiếp nhận từ bên ngoài, thì sẽ giúp cho con có khả năng khai mở và phát huy hết được những cái tiềm năng bên trong. Còn nếu chúng ta bỏ lỡ thì sau này chúng ta mất nhiều thời gian, nhưng chúng ta cũng mãi mãi sẽ không có được. Rồi, cái bài này đến đây, hy vọng rằng là với một cái khía cạnh rất là nhỏ trong cái chủ đề về quy luật tài năng thuyên giảm ha, thì sẽ giúp cho các bố mẹ hiểu rõ hơn cái sự phát triển của một đứa trẻ nó quan trọng như thế nào, nó tùy vào từng cái giai đoạn ra làm sao ha. Và các bố mẹ sẽ nhìn vào đó để mà có thể là tận dụng được những cái khả năng vốn có của con, những cái tiềm năng vốn có của con trong cái giai đoạn nhất định, để mà chúng ta có thể kích thích cho nó phù hợp, giúp cho em bé có thể là phát huy hết tiềm năng, và em bé có thể là trở thành một cái điểm sáng, em bé có thể là cảm thấy sung sướng, cảm thấy vui vẻ, cảm thấy lạc quan vì mình là một người mà có thể là có được những cái tố chất tuyệt vời ha, chứ mình không phải là một cái người kém cỏi, mình không phải là một cái người mà không có tài năng gì ha. Thì đến đây mình cũng xin cảm ơn tất cả các bố mẹ đã quan tâm và theo dõi cũng như là lắng nghe hết cái tập podcast này. Bye bye và hẹn gặp lại các bố mẹ ở tập podcast lần sau nha.